Express.
Căn này bao nhiêu mét đấy Toán?
Giá nhà cao khiến cho những căn hộ diện tích nhỏ trở thành lựa chọn của nhiều gia đình trẻ.
Chỉ nhắm đến những cái căn studio thôi, 30-31 m².
Cái lượng cầu cực kỳ nhiều, đến 70% phân khúc dưới 50 m², có nghĩa là nó phù hợp tài chính.
Mức giá dễ với nhất, song lượng cầu lớn dẫn tới phân khúc này ngày càng đắt, khiến việc sở hữu nhà ngày càng xa tầm với.
Bây giờ dưới 2 tỷ cực kỳ hiếm luôn.
Diện tích nhỏ thì giá nó càng cao nhá. Có nhiều người anh từ bỏ ý định mua nhà,
giá nó quá cái tầm với của mình.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay. Hơn một năm tìm mua nhà ở Hà Nội, Minh Chiến và vợ chỉ tìm những căn studio do biết rõ khả năng tài chính không thể với tới căn diện tích lớn hơn. Để có nơi ra vào, Chiến chấp nhận chỉ tìm căn khoảng 30 m² để đáp ứng nhu cầu trước mắt, chưa tính tới lúc nhà tăng người. Xong, giá nhà vẫn liên tục trượt khỏi tầm với của Chiến.
Có tìm hiểu thì gọi là mình tham khảo ấy, thì theo như mình biết là hiện tại những cái căn một ngủ dân tầm 43 m² thì nó phải trên 3 tỷ rồi, hầu như là không thể với tới nữa. Còn những căn hai ngủ thì nó phải rơi đến tầm 4 tỷ, 4 tỷ rưỡi rồi, thì không tính làm gì cả. Mình bắt đầu mình tìm hiểu mua nhà ấy, là từ đầu năm ngoái, chỉ nhắm đến những cái căn studio thôi, 30-31 m², thì đấy rất là bé. Thì lúc ấy là cái giá của nó đang rơi vào 1 tỷ 2, 1 tỷ 3 một căn, mà lúc đấy là thấy nó cũng khá là cao rồi, thấy lúc đấy là phải suy nghĩ rồi. Mấy cũng vừa ra trường chưa đủ vốn nên là hoãn lại cái việc đấy, nhưng mà sau skip đến đầu năm 2024 rồi quay trở lại xem lại là mới thấy là giá bắt đầu dịch tăng rồi. Tháng 4 thì nó đã lên đến 1 tỷ 6, 1 tỷ 7 một căn. Bây giờ hỏi ở những cái căn hộ trung bình đi, không tính đến những cái căn hộ mà nó cao cấp ở trong giữa nội đô Hà Nội nhá. À, những cái căn giả dụ như là Smart City thì chẳng hạn là mình hay xem ở cái khu đấy vì gần khu mình làm. Nó cũng phải rơi đến tầm 2 tỷ đến 2 tỷ 4. Có nghĩa là trong 2 năm nó gấp đôi. Là người có nhu cầu ở thật nhìn được cái giá ấy, thế thì trước hết là mình rất là sốc, tại sao nó lại tăng nhanh như thế, tăng đột ngột như thế, quá cái tầm với của mình. Tầm độ khoảng trên dưới 1 tỷ đi mua nhà cũng vẫn là nhắm đến những căn studio thôi, bởi vì mình nghĩ là nó chỉ loanh quanh cái giá đấy thôi. Mình vay tầm 2-3 triệu nữa lên thì mình trả nó dễ, trả nó thoải mái, túc cắt đi làm rồi trả. Nhưng mà không, lúc ấy giá nó đã lên, hiện tại nó đã lên hơn 2 tỷ rồi.
Căn như anh Chiến tìm mua đang ngày càng đắt đỏ. Chung cư diện tích dưới 50 m² được ghi nhận là phân khúc tăng giá mạnh nhất so với năm ngoái, với mức tăng 30-40%. Thậm chí một số căn tăng đến 50% do vị trí tầng cao, thiết kế nội thất. Tại Hà Nội, đơn cử tại khu đô thị phía Tây, phường Tây Mỗ, căn hộ nhỏ nhất với diện tích dưới 32 m² cũng có giá 1,8-2,2 tỷ đồng. Hay tại khu đô thị mặt đường Đại lộ Thăng Long, một căn studio 27-32 m² cũng có giá tương tự. Theo nghiên cứu của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, chỉ số giá căn hộ chung cư tại Hà Nội đang ở mức cao nhất trong vòng 5 năm qua. Chị Thu Hồng, một môi giới chung cư lâu năm tại Hà Nội nói, những căn diện tích nhỏ giá tăng vọt chủ yếu do cầu vượt cung. Giá nhà tăng cao, 70% người mua đều nhắm vào căn diện tích nhỏ để dễ tiếp cận.
Căn nhỏ là căn dễ mua đi bán lại nhất ý. Cái lượng cầu cực kỳ nhiều, đến 70% phân khúc dưới 50 m², có nghĩa là nó phù hợp tài chính. Bây giờ dưới 2 tỷ cực kỳ hiếm luôn, nó chỉ có 1-2-3 căn thôi ấy. Nó là tầng thấp hoặc tầng quá cao nó mới có dưới 2 tỷ, còn đâu thì tất cả đều trên 2 tỷ hết. Phân khúc nhỏ là rất nhiều người mua. Mà ví dụ như nhá, vợ chồng trẻ với nhau gom góp được nội ngoại mỗi bên cho một ít chẳng hạn thế. Thay vì là ngày trước cứ kỳ vọng phải mua cái nhà 50-60 m² thì bây giờ nhỏ cũng được, nó cứ có cái nhà cái đã, còn hơn đi thuê. Đi thuê cái phòng trọ có 30-35 m² cái chung cư mini, an toàn không an toàn nhá. Chung cư mini rất dễ cháy nổ nhá. Chính vì chung cư mini cháy năm 2022-2023 càng làm cho cái việc là thay vì mọi người bỏ ra 1 tỷ để mọi người mua chung cư mini thì mọi người sẽ cố vay mượn để mọi người mua những cái nhà nhỏ ở chung cư cao cấp hơn.
Không chỉ có giá hợp lý, phân khúc căn hộ nhỏ còn hấp dẫn bởi lẽ lượng khách hàng độc thân muốn ở một mình rất nhiều nên các căn hộ này có lượng cầu rất lớn. Với khả năng thanh khoản cao, đây cũng là sản phẩm được giới đầu tư săn lùng để phục vụ mục đích cho thuê. Anh Phan Tùng, người đầu tư căn hộ cho thuê nói, loại căn này là miếng bánh sinh lời được giới đầu tư ưu tiên săn lùng. Điều này càng làm cho nguồn cung khan hiếm, mà càng khan hiếm thì giá càng bị đẩy cao.
Như anh mua chung cư thì căn nhỏ nhất là những căn bán hết đầu tiên và những căn to nhất là những căn cuối cùng còn lại. Đấy, thế nên là giá bây giờ diện tích nhỏ cũng không thể rẻ được. Anh là người đầu tư, anh cũng phải chọn cái phân khúc nào mà dễ thanh khoản nhất. Thì anh không hơi đâu mà anh đi mua cái phân khúc mà diện tích to. Diện tích to nó rất là khó thanh khoản, khó cho thuê hơn. Ví dụ cái nhà 50m² với nhà 100m² thì cái nhà 100m² không bao giờ cho thuê giá gấp đôi được nhà 50m², nó chỉ hơn nhau được khoảng tầm 20% thôi. Và thứ hai là còn kén người thuê hơn. Cái phân khúc diện tích vừa phải thì là vừa phục vụ đa số người tiêu dùng và vừa phục vụ được cái nhu cầu đầu tư cho thuê hoặc là đầu tư sau này bán mua đi bán lại, nó tối ưu được lợi nhuận hơn. Thì ra ai chẳng thích nhà to, như ví dụ như anh cũng thích ở nhà to mà anh cũng thích ở nhà nhỏ đâu. Nhưng mà nếu mà đặt vấn đề về đầu tư thì đại đa số là mọi người sẽ ưu tiên diện tích nhỏ hơn, căn nhỏ hơn. Em bảo bây giờ các loại hình kinh doanh nó khó khăn, người ta đổ xô vào bất động sản. Ví dụ bây giờ anh có 1 tỷ, thay vì anh mua 1 căn, anh có thể chia ra anh mua được 2 căn, 3 căn.
Theo chuyên gia, đà tăng giá căn hộ nhỏ mạnh nhất trong các phân khúc phản ánh mục đích đầu tư, đầu cơ bất động sản có phần lấn át nhu cầu mua nhà để an cư. Loại căn này thường chiếm 10 đến 20% tổng nguồn cung dự án, tầm giá dễ tiếp cận với số đông nhà đầu tư bất động sản. Sau khi giá chung cư leo thang đầu năm, không ít nhà đầu tư có tâm lý FOMO đã ôm nhiều căn để vừa giữ tiền, vừa chờ tăng giá và khai thác cho thuê. Thị trường đang ghi nhận dòng tiền lớn chảy vào bất động sản để giữ tài sản trong bối cảnh lãi suất ngân hàng chạm đáy. Ông David Jackson, Tổng Giám đốc Avison Young Việt Nam nhìn nhận, người mua ngày càng mất nhiều tiền hơn để sở hữu một căn nhà khi mặt bằng phân khúc nhỏ nhất cũng tăng mạnh. 2 năm trước, với ngân sách 2 tỷ trong tay, người mua có nhiều lựa chọn như căn 1 phòng ngủ tại dự án mới hay căn 2 phòng ngủ chuyển nhượng. Tuy nhiên, với ngân sách này, hiện chỉ có thể mua được căn studio mới hoặc 1 phòng ngủ tại dự án xa trung tâm. Nguồn cung bất động sản ngày càng khan hiếm, đẩy giá nhà ở lên trời. Theo thống kê của Savills Việt Nam, trong giai đoạn 2019-2023, giá bất động sản tại Hà Nội tăng trung bình 6% một năm và tại Thành phố Hồ Chí Minh là tăng 3% một năm, trong khi thu nhập cá nhân chỉ tăng lần lượt 4% và 3%. Khoảng cách ngày càng lớn này khiến việc sở hữu nhà ngày càng trở nên khó khăn hơn. Môi giới Thu Hồng cho biết, giá căn hộ nhỏ phản ánh mặt bằng thấp nhất của một dự án. Loại căn này tăng mạnh càng phân hóa rõ rệt sự chênh lệch giữa giá nhà và khả năng chi trả của người dân. Người thu nhập thấp sẽ bị loại khỏi cuộc đua sở hữu nhà tại Hà Nội.
Dần dần nó sẽ loại bớt một cái lượng, có nghĩa là thu nhập kém sẽ không thể ở Hà Nội được, thuê cũng không ở được luôn ấy. Bởi vì em thuê cái chung cư mini tầm 25m² đi, em thuê ở ngoài nhá, xa hơn cả khu Vin này, em thuê nó phải vào 3,5 triệu rồi. Mà nếu mà hai vợ chồng mà thu nhập khoảng 25 đến 30 triệu một tháng không ở đây được luôn. Đấy, tại vì Hà Nội quá đông quá chất rồi và bất động sản nó tăng là một xu thế. Bây giờ chân gốc của cái dự án ấy, em không mua được căn nhỏ này, bắt buộc em phải mua qua trên 50-100 triệu là bình thường luôn. Tại vì là người ta phải xếp lốt thì người ta mua những căn nhỏ này. Em không xếp lốt từ trước em không mua được căn nhỏ này luôn.
Anh Minh Chiến cho biết, tạm gác giấc mơ an cư, chọn phương án thuê lâu dài, song thấp thỏm cảnh chuyển nhà liên miên, nếu chủ nhà đòi tăng giá hoặc thu lại để bán nhà nếu thấy lời.
Phương án mua nhà sẽ phải khoán lại, trước mắt thì bây giờ phải đi thuê thôi, hoặc là tính về sau ra ngoại ô mua đất để xây một cái nhà lên thì nó cũng là một lựa chọn hợp lý. Nó phải rơi vào tầm 20-30 km di chuyển, nhất là những cái hôm mưa, tắc đường thì kinh khủng luôn. Mà kiểu thuê kiểu sợ nhất là cái việc mà chủ trọ người ta đột nhiên người ta thông báo là lấy lại nhà rồi, người ta không cho mình thời gian để tìm nhà mới. Lúc ấy thì rất là khó trở tay, nhất là tiều con cái thì rất là sợ, bắt đầu đi tìm mệt lắm. Mình không còn lựa chọn nó khác hay chứ. Bây giờ là cái lựa chọn mua nhà nó làm gì còn đâu, tài chính nó quá khó khăn như thế thôi thì áp lực trả nợ nó sẽ là rất lớn, là nó làm hạn chế đi các cái cơ hội của mình, cho nên là mình không sẵn sàng đánh đổi. Mong muốn sẽ có những cái điều chỉnh, những cái chính sách để làm cái nào để ít nhất là giá nhà chung cư nó bình ổn một chút, hạn chế cái việc là đầu cơ quá đà ở những cái mà đáng lẽ ra nó là cái quyền của con người.
Theo chuyên gia, để giá chung cư ổn định cần có sự phối hợp giữa cơ quan nhà nước và các chủ thể tham gia trên thị trường. Trong bối cảnh giá nhà neo cao, chuyên gia khuyến nghị người mua nên tích lũy được ít nhất 30% giá trị nhà mới tính đến việc trả góp, đồng thời có kế hoạch tài chính rõ ràng, tìm hiểu kỹ tiến độ, pháp lý dự án. Đến năm 2026, CBRE dự báo nguồn cung nhà ở tại Hà Nội dồi dào hơn với khoảng 55.000 sản phẩm cả cao tầng và thấp tầng. Khi nguồn cung được cải thiện tích cực, mức tăng trưởng sẽ ổn định hơn sau khi thị trường đã tạo mặt bằng giá mới. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.